SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở New South Wales đã trở về nhà của họ. Ngày bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử EU để bầu ra nghị viện châu Âu tiếp theo. Và Việt Nam được cho là đang tăng tốc xây dựng đảo ở Biển Đông. Sau đây là bản tin chi tiết. Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở New South Wales đang trở về nhà, được khuyến khích thận trọng trong lúc công việc đánh giá thiệt hại và dọn dẹp tái thiết bắt đầu. Người dân ở các khu vực Camden và Ellis Lane, cách Sydney khoảng 65 cây số về phía tây nam, đã được phép về nhà sau khi mối đe dọa lũ lụt đã giảm bớt. Tới với tiêu điểm thời sự châu Âu, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Liên minh châu Âu tại quê hương Malta của bà. Bà Metsola đã chủ trì nghị viện được hơn 2 năm, leo lái nghị viện vượt qua cuộc chiến ở Ukraine và là một trong những nhà lãnh đạo EU đầu tiên đến thăm Kyiv. Chuyển qua Trung Đông, ít nhất 200 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm thứ Bảy khi lực lượng Israel giải cứu 4 con tin khỏi khu vực này. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 200 người Palestine tại khu vực El Nusayrat, đông dân cư ở trung tâm Gaza. Trở về Úc với vấn đề năng lượng. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách năng lượng Ted O'Brien cho biết, chính phủ có thể sẽ không đạt được mục tiêu giảm phát thải 43% vào năm 2030. Phe đối lập đã tiết lộ ý định không bám sát mục tiêu ban đầu mà thỏa thuận Paris đặt ra, trong khi lãnh đạo đảng đối lập Peter Dutton nói rằng không có cơ hội đạt được mục tiêu đó. Tại Queensland, chính phủ tiểu bang này đang điều tra những lo ngại xung quanh các thành viên của hội đồng tạm tha của tiểu bang. Một số thành viên của hội đồng được cho là đã không được bổ nhiệm hợp lý, có khả năng khiến một số quyết định của hội đồng có nguy cơ bị thách thức về mặt pháp lý. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyển qua tin quốc tế. Chính quyền Hy Lạp đang tiếp tục tìm kiếm ký giả người Anh Michael Mosley, người đã mất tích sau khi đến thăm một bãi biển hẻo lánh trên đảo Symi. Đội cứu hộ hiện nay cho biết đang tập trung nỗ lực vào khu vực phía Bắc, nơi người ta nhìn thấy một người đàn ông 68 tuổi lần cuối cùng gần cảng PD. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Hồng Thập tự Quốc tế ICRC cho biết các nhà lãnh đạo thế giới cần phải đàm phán các giải pháp cho một loạt những xung đột toàn cầu đang leo thang. Chủ tịch của ICRC là Marjana Spojarić-Iger đã đưa ra nhận xét này tại Geneva trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Đến với Malaysia, chính quyền nước này đã bảo vệ quyết định cuối cùng là đuổi hàng trăm ngư dân tự do ra khỏi nơi họ cư ngụ ở ngoài khơi tiểu bang Sabah trong tuần này và nói rằng quyết định này nhằm mục đích tăng cường an ninh và chống tội phạm xuyên biên giới. Các nhà hoạt động địa phương cho biết hơn 500 người từ Pajau Laut, một cộng đồng đi biển hầu hết không có quốc tịch, sống trên những ngôi làng bằng thuyền ọp ẹp hoặc những túp lều dựng trên nhà sàn ven biển đã chứng kiến những căn nhà của họ bị các quan chức thực thi pháp luật phá bỏ hoặc đốt cháy trong tuần này. Chuyển qua một tin thể thao, cái vợt Iga Swiatek, biệt danh là nữ hoàng sân đất nền, đã giành được danh hiệu đơn nữ giải pháp mở rộng thứ tư của mình. Cô hạ gục Jasmine Paolini bằng phong độ tỏa sáng trên sân Philippe Chatrier. Năm nay mới 23 tuổi, sự thống trị hiện tại của Swiatek trong quần vợt nữ được thể hiện rõ ràng bằng chiến thắng 6-2 và 6-1 trước tay vợt người Ý trong trận chung kết. Và bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam đang tăng cường công tác nạo vét và lấp đất ở Biển Đông, tạo ra lượng đất mới gần bằng tổng số đất trong 2 năm trước đó cộng lại, tạo tiền đề cho một năm kỷ lục về xây dựng đảo. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết hôm 7 tháng 6, kể từ tháng 11 năm 2023, khi tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington đưa ra phúc trình lần chót, thì Việt Nam đã tạo ra 692 mẫu anh đất mới so với 404 mẫu được tạo ra trong 11 tháng đầu năm 2023 và 347 mẫu năm 2022, Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã cho biết trong một phúc trình mới. Theo AMTI, điều này nâng tổng diện tích nạo vét và lấp đất tổng thể của Việt Nam, bao gồm cả lấp đất và nạo vét bến cảng, kênh đào ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông lên khoảng 2.360 mẫu Anh, gần bằng một nửa trong số 4.650 mẫu Anh của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi lớn so với chỉ 3 năm trước, khi tổng khối lượng nạo vét và lấp đất của Việt Nam chỉ là 329 mẫu Anh, chưa bằng 1/10 tổng diện tích của Trung Quốc. Quy mô hoạt động của Việt Nam cũng có thể được nhìn thấy khi nhìn vào các tiền đồn lớn nhất ở quần đảo Trường Sa tính theo diện tích đất liền. Trong khi 3 tiền đồn lớn của Trung Quốc là Đá Vành Khăn, Su Bi và Chữ Thập vẫn là lớn nhất, thì 4 tiền đồn lớn tiếp theo đều là các dạng san hô mới được mở rộng của Việt Nam, vẫn theo thông tin từ AMTI. Cũng theo cơ quan này, bãi thuyền Chài vẫn là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam, tăng gần gấp đôi trong 6 tháng qua, từ 238 lên 412 mẫu Anh.